Dạ kính chào Hội Thánh, xin kính mời quý Hội Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Ma-thi-ơ đoạn 9 từ câu 35 đến câu 38. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Amen. Kính mời quý hội thánh an tọa.
Chúng ta sẽ được nghe phần giảng luận mùa gặt và con gặt. Xin mời ông chấp sự La Văn Đức.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý bạn chị em, cảm tạ ơn Chúa. Thì cảm tạ Hội Thánh đã cho phép tôi được học hỏi cùng quý bạn chị em về Chúa là Chúa dạy trong đoạn Thánh Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đến câu 38 buổi sáng nay. Kính thưa quý bạn chị em, trong đoạn Thánh này thì chúng ta biết đây là một phần nhỏ của những điều mà Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong 3 năm thi hành chức vụ của Ngài trên thế gian này. Học về cuộc đời Chúa Giê-xu thì chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu từ nhỏ cho đến năm 30 tuổi thì không có coi như mà chúng sống lạc chật, không có danh hiệu nào hết. Và ngoại trừ có một năm 12 tuổi là Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem ở lại trong ngày lễ vượt qua, ở lại đó trong 3 ngày thì chỉ có một điểm đó thôi. Và từ năm 12 tuổi cho đến năm 30 tuổi không có Kinh Thánh không nhắc đến một điều nào hết. Đến khi mà Chúa Giê-xu 30 tuổi thì Chúa Giê-xu bắt đầu đi ra đi giảng đạo. Thì chúng ta biết rằng cái đầu tiên là Chúa Giê-xu có 3 năm trong chức vụ là năm chuẩn bị, năm minh mộ và năm bị thương khó và chết và thăng thiên. Thì trong năm chuẩn bị là Chúa Giê-xu chịu phép báp têm và bị cám dỗ. Và năm chuẩn bị là Chúa Giê-xu bắt đầu đi giảng đạo từ xứ Ca-ra-an đi thành Na-ra-rét đi cứu Ca-ra-an. Chúa Giê-xu làm phép lạ, rồi Chúa Giê-xu chữa bệnh, giảng đạo cho tất cả các nhiều người. Chúa Giê-xu làm tất cả các việc mà đến nỗi là trong văn đoạn 21 nói rằng những lời mà Chúa Giê-xu giảng, những điều mà Chúa Giê-xu làm tôi đã nổi mà tất cả các sách vở thế gian này không có sách vở nào chép hết. Chứ không phải là trên Thánh chỉ ghi một phần nào thôi, nhưng mà điều Chúa Giê-xu giảng rất là bao la, rất là vĩ đại. Đức Chúa Giê-xu xuống thế gian qua ba năm hành đạo đã làm thay đổi lịch sử thế gian này. Chúng ta biết đó là một điều rất quan trọng cho đến nỗi mà chúng ta ngày hôm nay được trở thành con cái Chúa cũng nhờ trong 3 năm hành đạo Chúa Giê-xu này. Buổi sáng nay chúng ta cùng quý bạn chị em để chúng ta học hỏi Chúa qua một phần nhỏ trong đoạn Thánh này, trong đoạn Ma-thi-ơ đoạn 9 35-38 nói về mùa gặt và con gặt. Tôi xin đọc lại và Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng dạy dỗ các nhà hội, giảng tin lành tình lành nước trời và chữa bệnh các thứ bệnh. Khi Ngài thấy những đám đông thì Ngài động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thật ít. Vậy hãy cầu xin con gặt chủ mình sai con gặt đến trong mùa mình. Chúng ta suy gẫm từng lời, từng tiếng, từng điểm rất là nhỏ nhặt trong đoạn Thánh này, chúng ta cùng nhau để Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta hiểu qua đoạn Thánh này Chúa dạy điều gì cho đời sống chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin được phép cầu nguyện. Kính lạy ban con Đức Chúa Trời toàn năng là Cha Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa vì là Chúa đến chúng con buổi sáng nay qua lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu ngày xưa cho dân Do Thái, cũng là lời dạy dỗ chúng con, cũng là thông điệp chúng con ngày hôm nay. Cầu xin Thánh Linh ở cùng chúng con, chính mình con cũng khỏi mỗi lòng tất cả anh em chị em chúng con. Trong một thánh ngày hôm nay chúng con được hiểu được lời Chúa dạy dỗ điều gì qua đời sống chúng con phải làm gì theo gương Chúa Giê-xu vào đoạn Thánh này. Chúng con cảm tạ Chúa, xin ở cùng mọi miệng con, ở cùng tấm lòng của tất cả chúng con buổi sáng hôm nay trong bài học này. Con cảm tạ Ngài, con thành kính và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa bà chị em, trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta để ý đến 3 cái hành động mà Chúa Giê-xu đã làm trong đoạn Thánh này. Ma-thi-ơ đã ghi nhận 3 đặc điểm này trong đoạn Thánh này mà Chúa Giê-xu đã làm trong chuyến đi truyền giáo thứ nhất, mà sau khi Chúa Giê-xu đã giảng xong bài giảng trên núi về các phép lành Rồi Chúa Giêsu xây qua nói với các môn đồ về các ngươi là muối của đất, là ánh sáng thế gian. Và Chúa Giêsu bắt đầu giảng những bài giảng, và đây là cái bài giảng kế tiếp mà Chúa Giêsu giảng cho dân Do Thái ngày xưa, là những người bà đã từng theo đạo của Do Thái, đã từng được người Pharisee, người thầy thông giáo đã huấn luyện họ. Nhưng mà hôm nay Chúa Giêsu giảng, hình thử những điều này làm cho họ ngã lòng, cho họ phải cảm thấy trong lòng mình hối hận, ăn năn về cái đức tin của mình. Câu gốc bài học này nói là Ngài bàn phán cùng các môn đồ rằng mùa gặt thì rất thật trúng, song con gặt thì ít. Thì Chúa nói rằng mùa gặt thật trúng, tức như là nhiều người. Chúng ta biết rằng quê hương chúng ta là quê hương Việt Nam, cũng như Do Thái ngày xưa, cái ngành nghề nông là nghề chánh, thì mùa gặt nói về lúa, trúng là nói về lúa trúng. Lúa trúng là lúa đầy và nặng hột, chứ không phải là lúa lép. Lúa lép thì ngóng đầu lên, lúa trúng thì gục đầu xuống. Cái này hai điểm khác nhau. Khi chúng ta về Việt Nam, chúng ta thấy rõ điều đó. Thì thử ra Đức Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh này để dạy dỗ chúng ta. Chúng ta sẽ từ từ chúng ta học hỏi qua cái lời Chúa sáng nay trong đoạn thánh này. Động từ thứ nhất mà Matthew đề tả diễn tả là việc làm của Chúa Giêsu, tất nhiên là Đức Chúa Giêsu đi. Cái hành động thứ nhất là đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước trời và chữa lành các bệnh tật. Chúng ta biết rằng Ngài đã không ngồi một chỗ để chờ người ta đến, nhưng Ngài đến mọi nơi mà Ngài có thể đi được. Cái động từ đi đây không phải là chúng ta phải bước đi, nhưng mà chúng ta phải đến nơi nào đó mà chúng ta thấy có nhu cầu mà cần phải nói lời Chúa. Chúa Giêsu ngày xưa, Chúa Giêsu đi với môn đồ, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay biết bao nhiêu người đi nơi này nọ mà không phải đi, nhưng mà chúng ta ngồi xe, ngồi máy bay. Chúng ta thấy một sư Nick, ổng là người không có chân, nhưng mà ổng tới Việt Nam, ổng tới 100 mấy chục nước thế giới này, ổng giảng đạo, ổng đâu đi được đâu, nhưng mà ổng tới nơi đó, ổng biết nơi đó có nhu cầu, nơi đó được Thánh Linh hướng dẫn ổng, thì ổng đến đây ổng giảng là Chúa. Thì Chúa Giêsu ngày xưa, Chúa Giêsu đi đến tất cả từng nơi mà Chúa Giêsu giảng. Chúa Giêsu biết nơi đó có cái nhu cầu của những người cần tiếp nhận Chúa, những người cần được cứu chuộc. Chúa Giêsu đến để giảng đạo cho họ. Thành thử ra chúng ta không thể nào ngồi một chỗ để mà chờ người ta đến mà xin tiếp nhận Chúa được hết. Chúng ta phải đi. Đó là điều mà Chúa dạy đầu tiên, là chúng ta phải đi. Vì vậy chúng ta phải đi, chúng ta không thể nào ngồi chỗ đó để chờ người khác đến tìm về hỏi về tin lành. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28:19 nói rằng Chúa Giêsu phán: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép tách tem cho họ. Chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu nói Chúa Giêsu dạy dỗ cho họ là Chúa Giêsu dạy dỗ gì? Chúng ta không phải Chúa Giêsu đi, chúng ta đi dạy dỗ về những thế tục này, về những điều hay là phải, những chuyện khôn ngoan thế gian này. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu giảng về cho họ về sự cứu rỗi, về nước thiên đàng, về Đức Chúa Trời và làm thế nào để có sự sống đời đời. Đó là đi dạy dỗ muôn dân. Chúng ta ngày nay chúng ta cũng vậy, chúng ta đi dạy dỗ người ta, không phải chúng ta học cao người ta, không phải chúng ta có sự hiểu biết hơn người ta, mà chúng ta đi dạy dỗ người ta, nhưng mà chúng ta đi nói về những điều gì mà Chúa dạy dỗ chúng ta, nói những điều gì trong Kinh Thánh chúng ta đã học được. Chúng ta đây là những con cái Chúa, đã ít nhiều chúng ta hiểu biết rất nhiều về điều Chúa Giêsu dạy, hiểu biết rất nhiều về Kinh Thánh dạy dỗ. Chúng ta cũng hiểu biết ít nhất về những gì làm thế nào để được cứu chuộc. Chúng ta Chúa muốn chúng ta đi đến nơi để dạy dỗ, nói cho các biết về nước Đức Chúa Trời như thế nào là có sự sống đời đời, và cho họ được cảm động lòng, họ đã thấy được cái lòng mình ăn năn hối hận để cứu chuộc, để được cứu chuộc. Đó là đi dạy dỗ muôn dân. Dạy dỗ dạy những điều mà Chúa đã dạy dỗ chúng ta dạy dỗ lại, và chúng ta học được Kinh Thánh, chúng ta sẽ truyền lại cho những người chưa biết. Ngay cả những người học thức cao thế gian này, nhưng mà có nhiều người không biết sự cứu chuộc như thế nào. Ngay cả khi mà Chúa Giêsu hỏi về Nicodem, Nicodem cũng không biết, mà Nicodem là một giáo sư đó, mà cũng không biết làm thế nào để có sự cứu chuộc. Trong phần vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ. Đây là một cái quá trình. Khi mục tiêu chúng ta đi nói là Chúa một người nào đó, đem lời Chúa, đem sự tin lành cứu rỗi người nào đó, người đó đồng bằng lòng tiếp nhận Chúa, thì chúng ta phải có một tiếp tục sự dạy dỗ làm sao cho họ trở thành môn đồ quá, họ biết Chúa và họ có niềm tin chắc chắn, thì cách đó chúng ta mới làm phép tái sinh cho họ được. Mà chúng ta thấy rằng phải nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép tái sinh cho họ. Tất nhiên là phải có Đức Chúa Trời chứng kiến, có Đức Thánh Linh, có Đức Con đồng ý tha tội và Đức Thánh Linh đến với họ thì mới làm phép tem được. Chứ phép tem không phải là chỉ nhận mình xuống nước rồi được cứu. Bởi vì phép tem là một ấn chứng cho một ngày cuối cùng khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Cái đó phép tem là phép tem để làm chứng người đó có ấn chứng nào được sự sống đời đời. Mình thử ra trong sách Jeremiah có nói rằng chúng ta hiệp lại để làm cho tội của người này từ trở nên đổi dòng điều được trở nên trắng như tuyết, thì Đức Chúa Trời có phán với tiên tri Jeremiah là chúng ta, đó là Đức Chúa Trời cũng nói là có ba ngôi hiệp một, đó là lẽ đạo của chúng ta biết rằng cái ba ngôi hiệp một là chúng ta không nói thế nào nói mà tin Đức Chúa Trời rồi được cứu, mà không có Đức Giêsu mà không có Linh, giống như dân Do Thái ngày xưa vậy, họ chỉ tin Đức Chúa Trời, tin luật Môi-se, họ tưởng là có được cứu, nhưng mà sự thật ông Phaolô nói điều đó là không có được cứu, điều đó là giả dối, không có được cứu, chỉ có được cứu qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. Thành thử rồi được cứu, được làm phép bắt tem khi nào họ tin Chúa, được giảng dạy trở thành môn đồ quá, rồi được làm phép bắt tem qua Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh để làm phép bắt tem cho họ. Trong phần này Matthew đoạn 28 câu 20 có nói rằng hãy dạy họ hết tất cả mọi điều mà ta truyền cho các ngươi. Thì tất cả những điều gì mà chúng ta học được từ nơi Chúa, chúng ta biết được như thế nào trong đời sống chúng ta, chúng ta lấy đời sống ta làm nhân chứng để chúng ta dỗ cho người khác, chúng ta làm chứng người khác để họ thấy được như thế nào để được làm con cái Đức Chúa Trời, như thế nào để có sự sống đời đời. Bởi vì tất cả trên đạo giáo thế gian này, tất cả luật lệ thế gian này, không có đạo giáo nào nói được trở thành con cái Đức Chúa Trời hết. Chỉ có điều mà chúng ta biết được, chúng ta làm chứng được, chúng ta dạy dỗ họ tất cả các điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta học hỏi được, chúng ta biết nhận được mình là con cái của Chúa, mình học hỏi được và mình có sự sống đời đời, mình trả lời cho người ta. Đó là điều mà mình phải có bổn phận mình đi dạy dỗ cho thiên hạ biết những điều đó. Trong phần này ai đi thì khi mà Chúa Giêsu vẫn giao truyền cái lời đó thì cái đặng lệnh đó Chúa nói ra thì ai đi. Chúng ta biết rằng trong Ê-sai đoạn 6 câu 8 nói rằng khi mà Đức Chúa Trời hỏi ai sẽ đi giao truyền danh Chúa lời Chúa cho người ta biết, thì ông Ê-sai nói rằng tôi nghe tiếng Chúa phán rằng ta sẽ sai đi, ai sẽ sai đi cho chúng ta, tôi thưa rằng có tôi đây, xin hãy nghe tôi. Cảm tạ Chúa, đây là lời cho chúng ta ngày hôm nay. Ngày xưa ông Ê-sai được mách bảo trong chiêm bao, trong lời phán của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay, chúng ta được Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng chúng ta được thôi thúc trong lòng chúng ta, khi chúng ta biết được những người nào, biết được người nào có cần sự cứu rỗi, Thánh Linh trong lòng sai mình đi, chứ không phải mình không có đợi người khác sai mình đi, mà mình cũng không phó đợi phải nằm chiêm bao hay là có điều kiện hay là có học thức hay là có đầy đủ ân tứ tiền bạc chúng ta mới đi được, nhưng mà chúng ta đi bằng tấm lòng, bằng khi nào Đức Chúa Linh hối thúc lòng chúng ta thì chúng ta đi để truyền bá lời Chúa. Trong hội thánh chúng ta có đoàn truyền giáo thì anh Hải đây cũng biết điều đó, tất cả chúng ta biết điều đó, khi chúng ta đến nơi đó chúng ta thấy được, nghe được những điều nơi đó có cần sự cứu rỗi, nơi đó có sự tội lỗi nhiều cần đem sự cứu chuộc đưa đến thì chúng ta đem đến, chúng ta để cứu chuộc cho họ bằng tấm lòng chúng ta, chứ không phải bằng đợi người khác sai mình đi hay là đợi có nằm chiêm bao hay điều gì đó. Bởi vì chúng ta đến đó chúng ta là muối của ánh sáng, muối của thế gian và ánh sáng của thế gian. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu giảng trong bài giảng trên núi thì sau khi Chúa Giêsu dẫn mà giảng trên núi rồi, Chúa Giêsu nói chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Thì chúng ta phải đem muối đến những nơi nào cần sự cứu chuộc, những nơi nào có sự tội lỗi, chúng ta rửa sạch cho họ. Chúng ta đem ánh sáng thế gian, chúng ta đem đời sống chúng ta là ánh sáng của Chúa. Chúng ta ảnh hưởng cho đời sống của Chúa là ánh sáng của thế gian, cho đến để soi rọi con đường của họ, để họ thấy được việc lành chúng ta mà cảm tạ Chúa và tiếp nhận Chúa. Chúng ta cũng không có Chúng ta khi mà Chúa phán chúng ta thì chúng ta cũng không có sợ sệt. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đi rất nhiều nơi mà Chúa kêu đi những nơi giống những thứ cộng sản, những thứ mà chống lại đạo hội thánh chúng ta, những thứ mà có những Hồi giáo nhiều, những nơi mà bắt bớ, thì chúng ta cũng không sợ. Bởi vì Chúa nói rằng khi Chúa sai đặt lệnh rồi, Chúa nói rằng và này ta cũng ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Chúa hứa cho ở lòng chúng ta và chúng ta không bao giờ mà bị bất cứ một điều gì mà thế gian này làm hại chúng ta được. Bởi vì chính Chúa Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta đã hướng dẫn chúng ta làm thế nào để tránh khỏi những cạm bẫy của ma quỷ, để bước đi theo trong đường lối của Chúa, bước đi theo đường lối mà Chúa muốn chúng ta bước đi, để chúng ta hoàn thành trách nhiệm của Chúa. Chúa phán chúng ta hãy đi. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, nhưng Chúa phán cùng chúng ta là: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Khi nào Chúa Giêsu, khi nào chúng ta được Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta? Chúng ta là người tiếp nhận Chúa, chúng ta là những người đã được Thánh Linh ân chứng trong lòng, chúng ta đã có Thánh Linh rồi. Khi chúng ta thấy người khác có sự thương khó, có sự thiếu thốn, có sự bất hòa, bất cứ điều gì mà chúng ta cảm động lòng, tất nhiên Đức Thánh Linh đã nhắc nhở trong lòng chúng ta. Trong sách Jeremy đoạn 30 câu 31 câu 3 có nói, Đức Chúa Trời có nói rằng cái giao ước của mới của Đức Chúa Trời là sau những việc đó. Tất nhiên sau khi Đức Chúa Giêsu hoàn thành sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời sẽ ban luật pháp và lời của Chúa trong bụng chúng ta. Thì đó là luật pháp và lời của Chúa, là Đức là Đấng Thánh Linh vào lòng chúng ta. Khi mà chúng ta đã tiếp nhận Chúa thì chúng ta đương nhiên có luật pháp và có lời Chúa nằm trong lòng chúng ta. Chúng ta đem điều đó ra để chúng ta áp dụng cho đời sống chúng ta. Chúng ta đi ra để rao giảng cho tất cả mọi người. Chúa nói đi đâu? Đi Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Chúng ta, Chúa bị chúng ta hãy đến với gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, xã hội chúng ta, rồi hãy đến tất cả các mọi nơi trên thế gian này. Chúng ta làm từng step, chúng ta biết rằng tất cả mọi người xung quanh chúng ta là người gần nhất mà chưa có tiếp nhận Chúa, thì chúng ta phải thương xót họ, bởi vì họ sẽ bị xét đoán trong ngày cuối cùng. Chúng ta phải thương xót, chúng ta phải nói làm sao để họ trở lại tiếp nhận Chúa. Và cái đó là bạn bè chúng ta ở xứ làm, ở chợ búa, tất cả mọi nơi, rồi ở tới ngoài xã hội, thì cho đến cùng trái đất. Chúng ta, hội thánh chúng ta đã làm được điều này. Hội thánh chúng ta đã ra chợ Hồng Kông để làm chứng điều này. Chúng ta, hội thánh chúng ta đã qua những xứ khác, Việt Nam, đi Campuchia để đại hàng để làm chứng điều này. Đó là đại mong lệnh Chúa cho thánh chúng ta đã làm được. Còn nguyện Chúa cho chúng ta có nhiều người, có nhiều người hơn mà chúng ta sẽ làm được điều này cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Cái hành động thứ nhì thì Matthew nói rằng khi Ngài nhìn thấy những đám đông thì Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người gả chăn. Tại sao Matthew nói điều này? Những đám đông này là ai? Những đám đông là người Do Thái. Và tại sao không có chiên, không có người chăn, mà khốn cùng thiếu thốn và tan lạc? Bởi vì họ dưới sự cai trị của những thầy tế lễ, của người Pharisee. Những thầy tế lễ và người Pharisee cai trị họ dưới sự lãnh đạo theo luật lệ của Môi-se. Chúng ta biết rằng trong sách Giăng đoạn 10, Giô-su phán rằng những người này là ai? Những người này là những quân trộm cướp, những người này là những người chăn thuê. Họ cai trị dân Do Thái, nhưng mà sự thật họ không đem đến phước lành, không đến sự cứu chuộc cho họ. Họ chỉ là bóc lột, họ chỉ là ăn trên ngồi trước mà thôi. Dân chúng họ vẫn có sự đau khổ ăn năn trong lòng, họ không biết làm sao để có sự sống đời đời. Họ trông chờ Đấng Mê-si trở lại. Thì hôm nay Chúa Giêsu đến, thì Chúa Giêsu trong cái chuyến truyền giáo này, Chúa Giêsu giảng cho nhiều người, nhưng mà trong đó cũng có một số người Pha-ri-si đến theo đi dòm ngó. Nhưng mà đa số là những người trong Do Thái, những người họ không có cảm thấy mình được ăn trong cuộc sống, mình không được an bình, có thấy lo âu, sợ cho một ngày mai họ lúc nào cũng trông chờ Đấng Mê-si trở lại. Thành thử ra Chúa thấy được điều này. Chúa không thấy được, chúng ta không cần thấy cái người đó sang trọng, giàu sang, hay là người đó nghèo hèn, mặc quần áo tốt đẹp, hay bất cứ điều gì hết. Thì điều này cũng là một thông điệp cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta. Khi chúng ta đi truyền giáo, chúng ta đi đến nơi nào chúng ta bước đến, thì chúng ta nhìn thấy được những tấm lòng ăn năn, những tấm lòng thấm hối, những tấm lòng cần sự cứu rỗi. Chúng ta không thấy những người đó là những người sang trọng hay là giàu hèn, nhưng mà chúng ta nhìn thấy những người nào mà họ có sự tâm sự u buồn, có tâm sự cần để được cứu rỗi, họ đi mất đi những niềm tin, họ cần có sự lối thoát đời sống này, thì chúng ta phải nhìn thấy như Chúa thấy được điều đó, để chúng ta đem tin lành Chúa đến cho người ta, thì cấp đó mới có được cái kết quả. Nhìn nó lòng theo Chúa thì người Pha-ri-si, người ta nghĩ những người Pha-ri-si nói là những người này là những người kép học thức, đi theo Chúa Giê-xu để nghe giảng chưa chắc cho bằng họ, tại sao đi nghe giảng? Thì trong đó người Pha-ri-si họ nghĩ vậy. Nhưng mà các sư đồ thì thấy đám đông theo thì cũng sợ, rất là sợ, biết làm sao lo cho họ ăn uống đây, làm sao mà lo cho họ đầy đủ đây. Thì Đức Chúa sư đồ thì rất là lo cho việc này, nhưng mà Chúa nhìn thẳng vào tấm lòng của những người này. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đi, chúng ta phải nhìn vào tấm lòng, chúng ta đừng có quan tâm về bề ngoài, chúng ta phải nhìn vào tấm lòng của họ. Trong phần này nói, nhưng Chúa Giê-xu thấy như cách Đức Chúa Trời thấy, được diễn tả trong sách Sa-mu-ên thứ nhất đoạn 16 câu 7 nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Đó là lời của Sa-mu-ên nói về khi mà chọn lựa những người, chọn lựa vua David, thì cái người ông, những người khác thì chọn lựa những người nào có tướng tá mạnh bạo hay là những người nào có học thức, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng vua David. Đức Chúa Trời chọn vua David làm vua của dân Israel. Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng, thấy một lòng một người xứng đáng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải nhìn thấy được người nào có tấm lòng muốn ăn năn hối cải, người nào có tấm lòng đau thương thống hối, chúng ta nói đến với họ thì cái lời Chúa kết quả và đem họ trở về với Chúa. Chúng ta nhìn thấy trong lòng họ, chúng ta không có nhìn bề ngoài. Thì trong đám đông Chúa nhận thấy là có người tươi cười, nhưng Chúa Giê-xu biết trong lòng họ đang bối rối, và có người thì bình thản nhưng đang mang nặng trong lòng một cơn bệnh nguy nan. Cơn bệnh là bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh họ không biết làm sao để được cứu chuộc, không biết làm sao để được có một ngày tươi sáng. Vì lúc nào cũng trầm tư mặc cảm, lúc nào cũng sợ những thầy thông giáo, những thầy tế lễ là đè ép họ. Đó là điều mà những căn bệnh của những dân Do Thái ngày xưa sống dưới thời kỳ của thầy tế lễ thống trị. Quan trọng hơn hết là Chúa thấy từng linh hồn cần được sứ cứu rỗi. Đó là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy làm sao thấy được họ cần sứ cứu rỗi. Bởi vì khi họ nói họ sống với những dị đoan mê tín, chúng ta thấy họ tin những bùa phép hay là làm tất cả mọi điều gì thờ hình tượng này kia đó, thì chúng ta biết rằng họ cần sự cứu rỗi. Chúng ta phải thấy được điều đó để chúng ta đem lời Chúa đến cho họ, bởi vì họ rất cần sự cứu rỗi, bỏ đi những điều tin mà dị đoan đó mà họ được trở lại tiếp nhận Chúa. Đó là điều mà Chúa đã đến thế gian này với chúng ta, chỉ có mục đích chính là để cần sự cứu rỗi mà thôi. Chúa thấy được nhu cầu, Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng, xong không gặt thì ít. Tại sao Chúa dùng mùa gặt? Đây là một hình ảnh hết sức là quan trọng mà Chúa để lại cho chúng ta thông điệp ngày hôm nay. Chúng ta là người dân Việt Nam, nghề của cái nghề chính chúng ta là nghề nông. Dân Do Thái ngày xưa cũng vậy. Cái lúa trúng, mùa gặt thì trúng. Khi một lúa trúng thì những ngọn lúa gập đầu xuống, những lúa lép mới ngóc đầu lên mà thôi. Và còn gặt cũng vậy. Chúng ta đến gặt lúa, chúng ta phải cúi đầu xuống, chúng ta không thể nào gặt đầu lên mà gặt lúa được. Thì Chúa nói trong câu này đó, Chúa muốn nói rằng, Chúa dạy dỗ chúng ta rằng là những người mà có tâm sự, những người có tấm lòng đau thương thì những người đó luôn luôn lúc nào không bao giờ ngước đầu lên với người ta. Chỉ có những người tự ta xưng ta đây là người học giỏi, học cao hiểu rộng, những người giàu sang thì mới ngóc đầu lên mà thôi. Còn những người có tấm lòng thiếu thốn, đau thương, chờ đợi một điều gì đó, họ bị sầu não trong lòng thì họ mới gục đầu xuống. Đó là hình ảnh mà Chúa Giê-xu dùng diễn tả chúng ta là mùa gặt thì trúng. Thì chúng ta thấy những người có tình trạng đó thì chúng ta rõ ràng là cái mùa gặt. Thì hôm nay chúng ta cũng biết được những nơi nào có là đồng lúa và chúng ta đến đó để gặt lúa. Giống như cái mùa cái đồng lúa ở Thái Lan, đồng lúa ở Malaysia, ở bên Đài Loan, ở Campuchia và nhiều nơi nữa. Chúng ta biết rằng nơi đó đồng lúa mà Chúa kêu chúng ta đến. Vì trong sách Esai cũng nói rằng chúng ta hãy nhớ mắt lên thì mới thấy được cái mùa gặt đó. Chúng ta phải mở mắt ra, phải nghe ngóng, chúng ta phải nhìn thấy được cái sự nhu cầu của thế gian này như thế nào thì chúng ta mới đi được. Và đến nơi đó thì mới thấy được cái nhu cầu của người dân cần được cứu rỗi. Và khi chúng ta đến với họ thì chúng ta cũng trong tinh thần của hình ảnh mà Chúa Giêsu dạy, cái mùa gặt thì trúng, thì chúng ta đến đó chúng ta cũng trong tinh thần là chúng ta phải hạ mình xuống như một cái ngọn lúa đã chín, phải chúng ta phải hạ mình xuống đến với họ. Chúng ta không có tự nghĩ rằng mình là cao hơn họ hay mình là người hiểu biết hơn họ. Đến với họ để trao truyền cho họ thì điều đó Chúa không bằng, Chúa không đẹp lòng mà chắc là không kết quả. Khi chúng ta hạ mình đến với họ thì dễ nâng họ lên và đem họ đến với Chúa. Đó là chúng ta, Chúa dạy chúng ta một thông điệp rất lớn và mùa gặt thì trúng qua câu kinh thánh này. Cảm tạ Chúa thật nhiều, tôi được nhắc nhở rất nhiều qua cái lời này. Thì trong sách Matthew nói về Chúa đi ngang, trong sách Giăng, Chúa đi ngang đồng bằng Samari thì có một người đàn bà Samari ngồi trên giếng nước. Thì Chúa thấy được tấm lòng bà này, Chúa rao giảng là Chúa, người này tiếp nhận Chúa và người này trở về báo với trong làng mình. Thì có nhiều người ra để tiếp nhận Chúa, thì khi mà môn đồ trở lại thì Chúa phán môn đồ rằng các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Xong ta nói cùng các ngươi hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã chín lúa, đã sẵn sàng cho mùa gặt. Thì chúng ta biết rằng khi mà các môn đồ đi ngang các cánh đồng thì các môn đồ nói rằng mùa lúa này chín rồi, sẵn sàng mùa gặt. Thì tới nơi đây thì Chúa nói rằng mùa gặt đây chính là mùa gặt. Mùa gặt là những người con cái Chúa, những người dân lành, họ đang trông chờ, họ đang ăn năn hối hận để thấy được Đấng Messi trở lại, họ tiếp nhận Chúa, chính là mùa gặt. Chỗ đó là môn đồ phải đi vào để là tiếp nhận họ và giáo huấn cho họ, dạy dỗ họ trở thành con cái của Chúa. Đó là mùa gặt. Khi Chúa nhìn thấy đám đông mà Chúa Giêsu thấy sự thiếu lãnh đạo của thuộc linh đứng đắn và cũng vì thế họ khốn cùng và tan lạc không có người chăn. Thì điều nãy tôi cũng có nhắc đến là khi họ thấy đám đông thì họ thấy được cái sự lo sợ của những người Do Thái này. Họ sợ những người đi theo dùm ngó họ, họ sợ lắm. Họ sợ họ khi Chúa Giêsu đi rồi họ trở lại thì những người này bị thành kiến. Họ rất là sợ những người thế lễ đi theo dòng ngó. Thử ra họ mặc dù có người chăn nhưng mà sự thật không có người chăn. Chúa Giêsu nói là những người là trẻ chăn chiên, chăn thê mà thôi, là tất nhiên là không có người chăn. Mà Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu phải đem lại tất cả những người, những con cái mà tản lạc, những con cái ở chuồng khác trở về với Chúa trước khi Chúa trở lại. Thì đây là những điều mà Chúa đang hành đạo trên thế gian này để dạy dỗ chúng ta làm sao để tiếp tục công việc của Chúa, để đem tất cả những người thuộc về những thành phần nào trên xã hội này không thuộc về Chúa phải trở về với Chúa. Và Chúa nói rằng đem những con chiên từ bầy khác trở về với Chúa. Tất nhiên là bầy khác, tất nhiên là không có bầy khác, nhưng mà sự thật không có người chăn. Sự thật không có người chăn. Họ nói là có người chăn nhưng mà sự thật không có người chăn. Người chăn thật chính là Chúa Giêsu mà thôi. Ngoài ra chỉ là những người chăn thuê, những người mà Chúa nói là những vườn trộm cướp trèo rào mà vào, chứ không phải là người chăn như Chúa Giêsu mà từ cửa vào. Cửa vào tất nhiên là cửa thiên đàng, tất nhiên là lời Chúa phán rồi Chúa Giêsu vào để đem sự cứu chuộc chúng ta. Đó là chỉ có một mình Chúa Giêsu mới có quyền đem chúng ta trở về Đức Chúa Trời mà thôi. Đức Chúa Giêsu nói là hỡi nhớ mắt lên xem đồng ruộng đã chín sẵn cho mùa gặt. Chúa nhắc nhở cho tất cả môn đồ rằng kìa, hãy nhướng mắt lên nhìn xem vì thì giờ qua rất nhanh. Chúng ta không có chờ đợi, chúng ta không có nghe Chúa phán trong lòng chúng ta hay là nghe sự cứu rỗi, chúng ta nhìn qua nhìn lại. Chúng ta thấy người này học kinh thánh nhiều, người này đi có tiền bạc, người này có học thức, hay người này có thì giờ nhiều. Chúng ta nghĩ rằng trong lòng mình Chúa sai với người đó, nhưng mà sự thật Chúa không phải. Chúa sai khi mà một khi trong lòng mình nghe được điều đó chính là Chúa đã sai mình rồi. Chính Chúa Thánh Linh đã thôi thúc lòng mình sai mình rồi. Mình đừng nghĩ đến Chúa phải tha những người nào đó. Nói đi, Chúa nói là không có thời giờ nhanh chóng nữa, chúng ta phải đi để không kịp giờ, bởi vì ngày Chúa đến như là kẻ trộm. Chúa đến không có báo trước, Chúa đến không có như ban đêm. Chúng ta không hay được, chúng ta không làm kịp thì giờ thì Chúa đến. Chúng ta không hối hận và chúng ta không có chuẩn bị tấm lòng để đến với Chúa giống như những người nữ mà không đủ dầu để khi Ngài Chúa trở lại và bị bỏ ra ngoài. Thì chúng ta đi đến với người ta, chúng ta giảng đạo cho người ta, thì chúng ta không cần phải học thức nhiều, chúng ta không cần phải có một kiến thức về Kinh Thánh là dồi dào. Chúng ta biết rằng trong câu chuyện về năm ta lân, thì Chúa giao một người năm ta lân, người hai ta lân và người một ta lân, thì Chúa giao chúng ta bao nhiêu chúng ta nói bấy nhiêu. Chúng ta chỉ cần trong lòng chúng ta có Thánh Linh ấn chứng thì chúng ta nói về lời Chúa, thì Chúa sẽ khen rằng chúng ta làm đẹp lòng Chúa, và Chúa khen là chúng ta là đệ tử nghe lời trung tín. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng mình yếu ta lân quá mình đem giấu đi. Chúng ta có một ta lân cũng là Chúa giao cho, hai ta lân cũng là Chúa giao cho, mà năm ta lân cũng là Chúa giao cho. Thành thử ra có bao nhiêu chúng ta nói lời Chúa bấy nhiêu, có lời Chúa nhiều chúng ta thực hiện được bao nhiêu, thì Chúa sẽ khen chúng ta là đệ tử nghe lời trung tín, để nghe Chúa trở lại chúng ta được bảo triều thiên. Đó là những thí dụ mà Chúa Giêsu đưa ra rất là quý báu cho đời sống chúng ta. Chúng ta đừng có mặc cảm mình là thiếu thốn, mình là học kém hay là biết Kinh Thánh mà không dám nói lời Chúa người khác. Bổn phận chúng ta phải nên nói lời Chúa người khác khi có tiện. Sứ đồ Phao-lô nói rằng phải nói khi chúng ta có dịp tiện, không có chờ đợi. Khi mà Chúa Giêsu thấy được những điều đó, những người mà khốn cùng mà thiếu thốn, thì Chúa Giêsu bèn phán rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Thì chúng ta biết rằng cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến, sai ai thì chính chúng ta là người được sai đây. Một lần nữa trong Ê-sai nói rằng ai đi, thì Ê-sai nói rằng tôi nghe tiếng Chúa phán ai đi, ai sẽ đi, thì ai sẽ đi cho chúng ta, thì chính mình chúng ta thưa với Chúa rằng là Chúa con đi, con sẽ đi. Mùa gặt thì rất trúng, con gặt thì ít. Trong cái tượng trình hôm nay thì anh Đức Trần để cái hình tượng ở ngoài, thì cái đồng lúa rất là nhiều người gặt, mà trong cái những cái hình ảnh của tôi để rất có ít thôi. Có lẽ là Đức Trần để sau khi mà chúng ta đi thì có nhiều người gặt. Cho nên cái điều đó là khi Chúa nói rằng cái mùa gặt thì rất trúng, rất có nhiều người trên thế gian này cần sự cứu chuộc. Chúa nói rằng chúng ta phải đi tất cả các vùng nơi, đi tất cả các muôn dân, nơi nào có người thì chúng ta phải đi đến nói lời Chúa. Tất cả những nơi đó có sự thiếu thốn là cái mùa gặt thì trúng, chúng ta đến để nói lời Chúa cho họ, thì Ngài Chúa Giêsu mới trở lại được. Chúng ta đang sống trong thời kỳ chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, thì chúng ta phải làm điều này cho kịp thời giờ. Chúa nói rằng thời giờ rất là có cần, chúng ta không thể nào chờ đợi người khác, chúng ta chính mình chúng ta phải đi. Chúng ta không phải là đi đâu xa, chúng ta phải nói lời Chúa ra cho tất cả những người nào xung quanh chúng ta khi chúng ta có dịp tiện. Và chúng ta phải làm sao cho họ trở lại thành con cái Chúa, để họ trở thành con cái của Chúa, được làm phép báp têm, được Thánh Linh ấn chứng, để ngày cuối cùng họ cũng có tên trong sách sự sống với cùng chúng ta trên nước thiên đàng. Vì này xin tất cả chúng ta qua lời chia sẻ của tôi và cùng tất cả chúng ta học hỏi lời Chúa buổi sáng nay. Chúa nhắc nhở rằng khi chúng ta biết được đời sống của tất cả mọi người khác có sự thiếu thốn, có nhu cầu, thì chúng ta phải nói lời Chúa cho họ. Đó là cái mùa gặt thì trúng, mà chúng ta là con gặt phải đến gặt lúa để đem lúa đến với hội thánh chúng ta. Lúa không phải tự đồng cánh đồng mà lăn vào kho được. Chúng ta không thể nào mà nhìn thấy cái ngọn lúa mà tự đồng họ vào kho, nhưng mà chúng ta là những người đem lúa vào kho. Chúng ta nghe bài hát đánh lúa về, chúng ta gánh lúa, chúng ta đem những con cái, những người bị thiếu sự cứu rỗi đem trở về Chúa. Đó là cái kết quả mà Chúa nói chúng ta đem lúa vào kho cho Chúa và bày gánh lúa về. Vì vậy xin tất cả chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện, xin Chúa dạy dỗ chúng ta làm thế nào chúng ta nghe được tiếng Chúa. Bài cầu nguyện hôm nay tôi xin nói rằng kính lạy Chúa Giêsu, con luôn trông chờ nghe tiếng Chúa. Khi con nghe tiếng Chúa kêu rằng ta sẽ sai đi, ai sẽ đi cho chúng ta, lại kính lạy Chúa yêu dấu, thì con thưa cùng Chúa rằng có con đây, xin Chúa hãy sai con, xin Chúa hãy sai con. Chúng ta hiệp ý với nhau, mà chúng ta nếu quý vị nào có sự cảm động trong lời Chúa kêu gọi này, thì chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa đáp lại tấm lòng chúng ta qua lời chia sẻ Kinh Thánh hôm nay, để Chúa đến với chúng ta trong thời giờ này. Nên chúng ta, nếu chúng ta có cảm động, chúng ta cầu nguyện để Chúa ban phước chúng ta trong thời giờ này. Kính lạy Chúa, dấu chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban phước chúng con, nhắc nhở chúng con qua lời Kinh Thánh dạy dỗ chúng con buổi sáng nay về mùa gặt và con gặt. Chúng con biết được trên thế gian này có rất nhiều nơi, rất nhiều người xung quanh chúng con cần sự cứu rỗi mà họ chưa biết được. Và chúng con biết được lời Chúa dạy dỗ chúng con phải nhướng mắt lên, phải mở mắt ra để nhìn thấy được sự có cần của họ, thấy được tấm lòng ăn năn của họ, thấy được sự cứu chuộc cần đến với họ, thì chúng con đến và đem lời Chúa dạy dỗ chúng con đến cho họ. Chúng con đem ánh sáng của Chúa đến với họ và cho họ được sự cứu rỗi, nói về lời Chúa cho họ được trở thành môn đồ của Chúa và trở lại tiếp nhận Chúa, và họ được trở thành con cái của Ngài đến ngày Chúa sẽ trở lại, và cũng được đời sống đời đời của nhiều. Chúng con, Chúa ban phước cho cái lời Chúa buổi sáng nay đến với chúng con với tấm lòng chúng con khao khát, tấm lòng chúng con được nung nóng và chúng con làm theo lời Chúa dạy dỗ chúng con. Chính mình chúng con phải nói lời Chúa, chính mình chúng con phải đi ra để thấy được tấm lòng của những người đang khốn cùng và thiếu thốn về sự cứu rỗi này. Xin hãy cùng chúng con qua lời học của sáng nay của chúng con để chúng con thực hiện lời Chúa, đập lòng Chúa để ngày Chúa trở lại. Chúng con đem ta lần chúng con ra để làm có lợi cho Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài, con hết lòng thành kính và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.